Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhỏnews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Twitter trở thành công cụ của tình báo ngoại quốc ra sao? Của tác giả Lương Thái Sĩ. Twitter dễ bị khai thác bởi tình báo Nga, Trung Cộng và một số nước khác. Một người tố cáo từng là nhân viên cấp cao của mạng xã hội này khẳng định. Bản khai với các tiết lộ và cáo buộc gây sốc. Twitter đặc biệt dễ bị các chính phủ ngoại quốc khai thác theo hướng gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ, thậm chí có cả các điệp viên ngoại quốc nằm trong biên chế của công ty. Đây là cảnh báo của người tố giác Peter Mushjatko. Là người đứng đầu bộ phận an ninh của Twitter từ tháng 11-2020 cho tới khi bị sa thải vào tháng 1-2022, Jatko khẳng định, các biện pháp kiểm soát an ninh mạng yếu và khả năng phán đoán kém đã khiến Twitter dễ bị tình báo ngoại quốc khai thác. Từ việc nhận tiền từ các nguồn đóng góp không đáng tin cậy của Trung Cộng, tới việc phải tuân theo các yêu cầu giám sát và kiểm duyệt nghiêm ngặt của Nga. Các giám đốc điều hành Twitter, gồm cả giám đốc điều hành hiện nay Para Arawat, đã đưa người dùng và nhân viên Twitter vào thế nguy hiểm khi họ quá xem trọng tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn. CNN đề nghị Twitter trả lời 50 câu hỏi từ tổng thể đến cụ thể những cáo buộc được Jatko nêu ra, nhưng Twitter không trả lời câu hỏi về nguy cơ của tình báo ngoại quốc. Tuy nhiên, một người phát ngôn của công ty khẳng định, các cáo buộc của Jatko nhìn chung là có mâu thuẫn, không chính xác và thiếu những nội dung quan trọng. Những cảnh báo an ninh quốc gia chỉ là một phần của bản khai tiết lộ gần 200 trang được Jatko gửi lên Quốc hội, Bộ Tư pháp và các cơ quan quản lý liên bang vào tháng trước. Trong đó, ông cáo buộc ban lãnh đạo Twitter che đậy các lỗ hổng nghiêm trọng của công ty và lừa gạt công chúng. Jatko, một chuyên gia an ninh mạng lâu năm, từng giữ các cương vị cao tại Google, Stripe và Bộ Quốc phòng, đã có động thái lên tiếng sau nhiều tháng cố gắng không thành công để báo động Twitter về những nguy hiểm mà công ty phải đối mặt. Trong khi bản khai gửi hạ viện được chỉnh sửa để loại bỏ các chi tiết nhạy cảm liên quan tới an ninh quốc gia, một phiên bản đầy đủ hơn với các tài liệu hỗ trợ đã được chuyển tới Ủy ban Tình báo Thượng viện và Bộ phận An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp. Âm mưu của Nga. Trong các cáo buộc, bản khai của người tố giác Jatko cho thấy chính phủ Hoa Kỳ đã cung cấp bằng chứng cụ thể cho Twitter ngay trước khi Jatko bị sa thải. Trong đó lưu ý hiện có ít nhất một nhân viên hoặc nhiều hơn đang làm việc cho cơ quan tình báo của chính phủ ngoại quốc. Bản khai không cho biết liệu Twitter có hành động theo lời khuyên của chính phủ hay liệu lời khuyên có đáng tin hay không. Tiết lộ của Jatko có thể làm tăng thêm sự lo lắng của lưỡng đảng trước mối đe dọa an ninh mạng mà các đối thủ ngoại quốc có thể gây ra cho người dân Mỹ. Trong những năm gần đây, các nhà hoạch định chính sách đã lo lắng về việc các chính phủ độc tài đang thu thập dữ liệu của công dân Mỹ từ các công ty bị tin tặc hoặc lỏng lẻo bảo mật, thậm chí tận dụng các mạng xã hội để gây ảnh hưởng và gieo rắc tin di những thông tin sai lệch trong cử tri Mỹ, đặc biệt là chiếm quyền truy cập trái phép để ăn cắp thông tin của những người chỉ trích nhân quyền, được xem là mối đe dọa đối với các chế độ phi dân chủ. Đáp lại tiết lộ của Jatko, người đứng đầu Ủy ban Tình báo Thượng viện, Thượng nghị sĩ Marco Rubio tuyên bố sẽ nghiên cứu kỹ bản khai. Rubio nói, Twitter đã nổi tiếng từ lâu trong việc đưa ra những quyết định thực sự tồi tệ về mọi thứ, từ kiểm duyệt tới bảo mật. Chúng tôi đang xử lý những tiết lộ mới với thái độ nghiêm túc cao và mong được học hỏi thêm từ bản khai. Theo tiết lộ của Jatko, vài tháng trước khi Nga xâm lược Ukraine, Arawan, lúc đó là giám đốc công nghệ của Twitter, dường như đang chuẩn bị chấp nhận những nhượng bộ đáng kể với Điện Kremlin. Dù không cung cấp chi tiết những gì Arawan định làm, Jatko nói, ông ta gợi ý với tôi rằng Twitter nên tuân thủ các yêu cầu của Nga về việc kiểm duyệt và giám sát trên diện rộng. Mùa hè năm ngoái, Nga đã thông qua đạo luật gây áp lực buộc các nền tảng công nghệ phải mở văn phòng tại Nga hoặc bị cấm quảng cáo, một động thái mà các chuyên gia an ninh phương Tây cho rằng sẽ giúp Nga chi phối mạnh mẽ các công ty công nghệ Hoa Kỳ. Theo bản khai, gợi ý của Arawan là để phát triển người dùng ở Nga. Dù gợi ý chưa trở thành hiện thực, nhưng Jatko vẫn xem đó là dấu hiệu đáng báo động về việc Twitter sẵn sàng chọn những bước lùi để phát triển doanh thu. Jatko nhận định, chỉ nội việc Arawan gợi ý Twitter nên tuân thủ yêu sách của chế độ Putin cũng đã là nguyên nhân khiến chúng ta lo ngại về ảnh hưởng của Twitter đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Trung Cộng và các nước khác. Twitter cũng ở vị thế dễ bị Trung Cộng lợi dụng. Công ty bị cáo buộc đã chấp nhận tài trợ từ các thực thể Trung Cộng giấu tên để cho họ quyền truy cập vào thông tin cá nhân của những người Trung Quốc, tìm cách lách chính sách kiểm duyệt của chính phủ để xem và sử dụng Twitter bất hợp pháp. Các giám đốc điều hành Twitter biết rằng việc nhận tiền của Trung Cộng có nghĩa là sẽ gây nguy hiểm cho người dùng ở Trung Quốc. nhưng trader quá phụ thuộc vào doanh thu nên có lúc mất kiểm soát, bản khai nhận định. Tiết lộ dài 80 trang của Zatko cùng với gần 20 tài liệu hỗ trợ bổ sung được công khai chỉ 2 tuần sau khi một cựu quản lý trader bị kết tội làm gián điệp cho Saudi Arabia vì lạm dụng quyền truy cập vào kho dữ liệu trader để thu thập thông tin về những người bất đồng chính kiến, bao gồm cả số điện thoại, điện thư của họ để chuyển cho chính phủ Saudi Arabia. Vi phạm bảo mật này được phát hiện vào năm 2019, cho thấy mức độ nghiêm trọng trong các cáo buộc của Zatko. Zatko mô tả Trader là một tổ chức cực kỳ lỏng lẻo với các biện pháp kiểm soát an ninh mạng rất kém so với tiêu chuẩn của các công ty công nghệ lớn khác, nơi quyền truy cập kho dữ liệu người dùng được kiểm soát chặt chẽ và nhân viên phần lớn làm việc trong các hộp cát khép kín, cách biệt với người dùng. Để thực hiện công việc được giao, khoảng một nửa nhân viên Trader có quyền truy cập hầu như không giới hạn vào dữ liệu người dùng và các tài khoản Trader đang hoạt động. Mọi kỹ sư tại công ty đều có một bản sao đầy đủ của mã nguồn độc quyền của Trader trên máy tính xách tay của họ. Rõ ràng, Trader không thể kiểm soát và thường không biết nhân viên đang làm gì trên máy tính làm việc của họ, một nguy cơ rất lớn cho an ninh mạng. Dữ liệu được Zatko trích dẫn từ bản điều khiển an ninh mạng nội bộ của Trader cho thấy, cứ 10 thiết bị của nhân viên thì có 4 không được kích hoạt các biện pháp bảo vệ cơ bản, chẳng hạn không có tường lửa và không có chế độ cập nhật phần mềm tự động. Ngoài ra, nhân viên cũng có thể cài đặt phần mềm của bên thứ ba trên máy tính của mình, kể cả phần mềm gián điệp trái phép theo lệnh của một tổ chức bên ngoài. Nhưng theo Zatko, chính phủ Saudi Arabia không phải là người duy nhất tìm cách truy cập nhiều hơn vào các hệ thống nội bộ của Trader. Chính phủ Ấn Độ cũng thành công trong việc buộc Trader phải thuê các đại lý, tức những người có quyền truy cập vào lượng lớn dữ liệu nhạy cảm của Trader, làm việc thay mặt chính phủ. Trong năm qua, chính phủ Ấn Độ đã áp lực mở rộng quyền kiểm soát đối với các phương tiện truyền thông xã hội trong biên giới Ấn và tranh chấp với Trader về việc xóa nội dung, buộc các nền tảng công nghệ phải thuê các liên lạc viên pháp lý và thực thi pháp luật trong nước, thậm chí tấn công vào các văn phòng địa phương của Trader. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.